Nó ví dụ vậy. Ví dụ vậy, mình giữ được cái giới gì đó ha, thì mình hay coi thường mấy cái người mà không có giữ cái giới nói chung. Nói thường hay vậy lắm, mình hay kiêu mạn, mình hay coi thường. Chẳng hạn mình bây giờ là khi nào cũng vậy, mình hở một chút là áo chàng nghiêm chỉnh, đi lên thánh điện áo chàng nghiêm chỉnh, mình thấy kẻ nào ăn mặc đồ khác đó như vậy không phải áo chàng đi lên, mình bắt lỗi, mình chê, nói dụ như vậy. Cho nên mình càng tu giới chừng nào mình càng khó chịu chừng ấy, mình càng hay bắt bẻ. Thì đó là cũng lại là vì rằng là mình không hiểu được cái mục đích chính của giới. Cho nên vì vậy mình hay bị nệ vào những cái phương tiện như vậy mà nó làm hại mình. Nó làm mình tu trì như vậy đó mà khởi tâm kiêu mạn. Nó khởi tâm kiêu mạn có lỗi gì? Phải rất có lỗi. Hay khởi tâm kiêu mạn sẽ tự hào mình cái khinh bỉ người khác. Và bằng những cái hành động kiêu mạn đó sẽ làm cho những người khác thối thất bồ đề tâm, thối thất tâm học đạo. Những người khác họ sẽ tủi thân, họ sẽ mặc cảm, họ sẽ buồn phiền. Họ sẽ thối lui như vậy và mình thường hay khó chịu trong mình. Và khi mình khó chịu trong mình như vậy mình hay bất mãn. Và cái bất mãn nó sẽ tạo cho mình sự thối thất sau này. Các ông lại hành đầu đà thiểu dục, tức là tu hạnh đầu đà là tu khổ hạnh, rất khổ hạnh. Thiểu dục tức là ít cái sự mong cầu, khí túc. Đó, ở công đức đó lại sinh sự chấp trước, tức là ở nơi công đức của hạnh đầu đà thiểu dục khí túc. Có nhiều người tu hạnh đầu đà, người tu nó là bảo là tôi đây là tu hạnh khổ hạnh đầu đà thiểu dục, không có ít muốn và biết đủ. Nhưng mà vì như thế mà mình chấp trước với công đức đó, tức là mình chấp trước mình cho cái đó mới là hay mới là tốt. Bởi vì mình cho cái đó mới là hay mới là tốt, mình lại sinh cái tâm giống như nãy giờ mà thầy ví dụ á, thì mình muốn thiên hạ cũng phải giống như vậy. Mà nếu người nào không giống như vậy mình chê bai, mình ghét. Chứ mình có cái tâm độ, tâm cứu độ, tâm chỉ bày, mà mình có cái tâm như vậy mình so đo. Dù bây giờ mình ở nhà mình tu vậy, mình bảo tôi giờ tu thiểu dục chi túc, tôi như vậy, tôi không có ham vui, nói dù dù như vậy, tôi không có thích xem video, không có thích xem tele. Thế là mình thấy những người Phật tử khác, hoặc mình thấy người khác tu hành xem cái tele, cái mình sinh tâm chê bai chỉ trích kiêu ngạo. Chính những cái như vậy làm cho mình, đó là những cái lỗi của 500 Bồ Tát mà Đức Phật sắp đề cập tới đó. Sinh tâm kiêu mạn và hủy báng coi thường đó. Thế thì bây giờ có hai thầy tỳ kheo thuyết pháp, có nhiều thân hữu danh tiếng lợi dưỡng. Thế Đức Phật bảo là thời Câu Lưu Tôn Phật như vậy, cùng thời với 500 vị Bồ Tát nói trên, có hai thầy tỳ kheo thuyết pháp rất là nổi tiếng và được rất nhiều người ưa chuộng, quy thuận. Cho nên hai thầy tỳ kheo nói trên có rất nhiều lợi dưỡng. Lợi dưỡng là nhiều cái sự cung cấp cái sự này kia của tín đồ. Cho nên hai thầy tỳ kheo nói trên có rất nhiều lợi dưỡng và thân hữu. Vì vậy 500 vị Bồ Tát này khởi tâm ganh tị, và cái khởi tâm ganh tị cho nên mới pha vô rằng là hai thầy tỳ kheo kia hành dâm dục sự, tức là phạm phải giới dâm, để mà ly tán tín đồ, khiến cho những người mà theo hai thầy tỳ kheo nói trên nghe pháp đều sinh lòng coi thường và xa tránh, không nghe pháp nữa, không thích nghe nữa và không nghe nữa. Rồi vì do như thế, các người ấy đó, các tín đồ của hai pháp sư đó, đối với hai pháp sư không còn tùy thuận, dứt hết thiện căn, tức là từ cái tin nghe cung kính trở thành hủy báng và xa tránh. Do ác nghiệp này mà các ông phải đọa a tỳ địa ngục trong 60 trăm ngàn năm. Ác nghiệp chưa hết lại đọa vô đằng hoạt địa ngục 40 trăm ngàn năm, mà cứ như thế đọa hết địa ngục này cho đến địa ngục kia. Và khi mà hết gõ địa ngục rồi thì được thân người trong 500 đời, 500 kiếp như vậy, 500 kiếp làm thân người đều sinh manh, tức là mới sinh ra đã đuôi, mới lọt lòng mẹ đã đuôi rồi, sinh manh nó đuôi mù. Vì cái nghiệp tàn dư nên đời đời nhiều ngu độn, quên mất chánh niệm, che chướng thiện căn, phúc đức kém ít, hình dung thô xấu, thiếu khuyết, chẳng ai ưa nhìn, chuẩn bị chê bai và khinh tiện. Đức Phật nói như vậy, tức là bị ai ghét là do vì bởi cái lý lẽ rằng là mình phải hiểu rằng là do nơi trí tuệ mà mình mới hạnh phúc, mà do nơi trí tuệ mà thiên hạ mới hạnh phúc. Cho nên thiên hạ có ở gần người trí tuệ, thiên hạ mới hạnh phúc. Và người nào có sát sinh trí tuệ, người đó mới hạnh phúc. Còn người không có trí tuệ, không cách gì mà hạnh phúc nổi. Và mình cũng không thể nào hạnh phúc nổi khi mà mình ở bên cạnh người không có trí tuệ. Cho nên trong kinh Pháp Cú, Đức Phật bảo là thà là suốt đời không bạn, còn hơn rằng là làm bạn với kẻ ngu. Bởi làm bạn với kẻ ngu không có sự lợi ích, mà chỉ có phiền não thôi. Đức Phật nhấn mạnh như vậy. Đó. Thế thì mình thấy rằng là do nhờ cái trí tuệ như vậy, thế mình thấy một khi mình có cái trí tuệ á, thì mình mới có cái sự hiểu biết đúng đắn. Khi có sự hiểu biết đúng đắn á, tức là mình mới có thể hóa giải được hết mọi cái phiền não, Rồi khi mình có trí tuệ, mình suy nghĩ, mình quan sát, mình thiền định, nó bằng cái trí tuệ, cái thiền định phát sinh trí tuệ. Thì mình mới quan sát và mình thấy như vậy. Khi mình thấy như vậy đó, thì tự nhiên mình thấy được các thực pháp như vậy, mình thấy các pháp nó không có đem đến cái lợi ích như vậy, cho nên mình có thể xả bỏ nó được những cái phi pháp, và mình mới có thể thực hiện được cái chính pháp của chư Phật. Cho nên như vậy mình mới đem đến cái sự an lành trong nội tâm của mình, tức là mình không còn tùy theo ý của mình mà phân biệt thương ghét lung tung để mà mình đau khổ, thiên hạ đau khổ như là nãy giờ mình nghe đó. Cho nên thiên hạ này không có một người nào được yên vui, mình không được yên vui đối với kẻ mình ghét và đối với kẻ ghét mình, và mình cũng không yên vui nổi đối với người mình đang còn thương mến và cũng giống như người mà đang thương mình. Mình không bao giờ yên được, an được nếu mà mình ngồi mình nghĩ kỹ. Cho nên chỉ khi nào có trí tuệ thì người có trí tuệ mới có thể an lành được giữa cái đám như vậy, mình vẫn an được như thường. Và nhờ mình an được cho nên người khác an. Còn nếu mà mình không an á, mình đổ quạo hay là mình phiền não thì tất nhiên kẻ kia phải chịu cái họa của phiền não đó khi mình phát sinh. Nhưng mà nếu mình vẫn an lạc á, thì kẻ kia sẽ được cái sự an đó. Thế mà bây giờ thế những người mà tu học, những người trên con đường của trí tuệ, mà cái ác là cái làm cho những kẻ kia xa lìa con đường của trí tuệ, tức kẻ kia thối thất với con đường của trí tuệ, là làm dứt mất cái huệ mạng của họ, làm cho họ đang trên con đường hướng thượng trở thành con đường hướng hạ, và họ sẽ đau khổ. Mà không một người nào đau khổ mà riêng một mình họ đau khổ đâu, người nào đau khổ cũng kéo theo một đám đau khổ hết, chắc chắn như vậy. Mình suy nghĩ thôi đó. Bây giờ bản thân mình đau khổ đâu, không phải một mình đau khổ đâu, bản thân mình đau khổ mấy bao nhiêu người đau khổ ké, gia đình mình đau khổ đó. Nói ví dụ vậy, bản thân của mình đau khổ, hoặc là một khi mình đau khổ, mình đức tối một chuyện gì, mình bị dày vò đau khổ, thì mình sẽ ác hận ghê lắm. Cái hận đó của mình, cái ác đó của mình, nó sẽ trả đũa cái kẻ kia, và kẻ kia sẽ đau khổ lây đó. Mình thấy như vậy, cho nên nó liên đới như vô cùng như vậy. Một cái khổ của một người này nó kéo theo rất nhiều cái, một cái rất khổ của người này nó kéo theo nhiều cái rất khổ của nhiều người khác, một cái hạnh phúc của người này nó kéo theo nhiều người hạnh phúc, mà trí tuệ song hành với hạnh phúc, mà vô minh đi đôi với đau khổ. Thế thì mình thấy rõ ràng cái bây giờ ngăn cản người ta, không cho ta hướng đến con đường trí tuệ hạnh phúc, cho nên không phải làm cho kẻ đó dứt mất con đường của hạnh phúc, mà con kẻ đó đâm đầu vào đau khổ. Không phải riêng kẻ đó, mà làm cho nhiều kẻ khác liên lụy, nhiều kẻ khác sẽ đau khổ bởi vì vậy. Một tên ác, nhiều kẻ bị gạt lây. Cái vấn đề mình thấy chẳng hạn như là, nó là nghiệp báo nữa mà mình cũng thấy rõ như vậy. Chẳng hạn như cái câu chuyện mới đây nóng bỏng, làm cho thế giới này cũng là phải chấn động. Hai thằng nhỏ 10 tuổi đánh chết một thằng bé lên 2, lên 3 ở bên Anh. Đó. Thứ này biết không? Đó, cái chuyện đó nó làm chấn động. Đó. Bởi vì người ta không thể tưởng tượng là hai đứa nhỏ mới 10 tuổi mà cố ý sát nhân, chứ không phải ngộ sát. Nó đánh thằng bé 2 tuổi cho đến chết, mà gót giày với lại dưới đáy giày của nó còn đẫm máu. Cho nên khi cảnh sát tới bắt, giày nó còn dính máu mà. Mà nó đánh cho chết. Và tất cả trên mình của thằng nhỏ, 45 vết thương. Thằng bé mới có 2 tuổi, chưa không có hận thù hết, không có thù gì với nhau. Bắt đi đánh chơi, nó xem cinema Rambo sao đó biết, nó đem đi nó thử, nó đánh nó đập sao đó. Mà thằng nhỏ chẳng thù chẳng oán hết, còn nó đánh cho tới chết, nó bỏ xác ở trên đường rầy cho xe lửa cán. Mà chơi đến khi cảnh sát tới bắt, mà nhà bố mẹ còn không biết, bố mẹ tưởng đâu rằng là thằng này hay đi ăn cắp, tại hai thằng hay trốn học đi ăn cắp đồ ở supermarket, thì có lẽ là cảnh sát tới bắt vì cái tội ăn cắp thôi. Cho nên khi cảnh sát kêu nó mà bảo là, mà bố mẹ nó gọi nó bảo cảnh sát kiếm mày này, thì nó sợ hãi. Thế nó nhìn đến cảnh sát và nó la lên, tại vì tự nó nghĩ là cảnh sát tới bắt nó tội giết người rồi, nên nó la lên bảo tôi không có muốn giết nó, cho nên không có chối được cái tội đó, bởi vì cảnh sát nghe rồi, mà giày nó còn dính máu. Cho nên một cái thằng ác đâu có phải là một mình nó chịu cái quả đó đâu, mà nhiều người bị lây. Người ta điều tra hàng xóm nó kể sao biết không, một thằng trong hai thằng đó nó có cái trò chơi là nó cứ bẫy chim, nó bẫy chim xong rồi á thì nó chặt đầu con chim rồi nó ném qua nhà hàng xóm cái đầu, thích như vậy. Còn một thằng thứ nhì nó có hành động ác vô cùng, là có một lần nó lấy cái thước gỗ nó xiết cổ một thằng bé đồng học với nó, nó kẹp cổ, nó lấy cái thước gỗ mà nó ấn cổ thằng kia thì thằng kia chết còn gì. Nếu mà không có hai người lớn vô tình đi ngang trông thấy thì thằng đó nó đã giết người trước đó 1-2 năm rồi. Rồi nó học dốt, hai thằng này học dốt, bị đuổi tới những cái trường mà học dốt với nhau không, hai thằng này gặp nhau bá nha gặp từ kỳ mừng quá, hai thằng bèn kết bạn kết lứa, nghĩa là thề bào sinh ra tử với nhau, hai thằng mới hợp tác với nhau làm nên một cái vụ mà chấn động thế giới, kinh dị như vậy. Cho nên một cái đứa mà chẳng hạn nó không có trí tuệ, nó vô minh, đâu có phải là họa của một mình nó thôi đâu, họa cho bao nhiêu người khác nữa. Cho đến bây giờ mà nước Anh phải sợ nó, nó mà xử nó mà phải giấu tên giấu mặt, mà đến phút chót thì mới loan tên thôi, còn mặt vẫn giấu, không có cho ai biết mặt hai thằng đó hết, cả thế giới này không biết mặt. Mà xử rồi thì nói sao, hai thằng đó giờ đang ở trong trại trại cải tạo con nít á, mà cho đến năm mà nó 17 tuổi thì nó mới bắt đầu vô tù. Mà nó vô tù như vậy thì không có quyền thả nó trước năm 27 tuổi. Không có quyền thả nó trước năm 27 tuổi. Nó chỉ được có thể thả sau 27 tuổi. Mà khi nào mà ông bộ trưởng bộ nội vụ của Anh đương thời, tức là vào cái lúc đó, cảm thấy rằng là với báo cáo, cảm thấy rằng là hai thằng này không còn nguy hiểm cho con người nữa, thì mới thả. Còn không là nhốt hoài thôi. Mà mới có 10 tuổi bác siêu à. Thế thì mình thấy, cho nên cái vô minh nó ác hại ấy, không phải là khi mà mình làm cho một người nó vô minh, không phải là mình giết một kẻ đó, mà mình giết nhiều người khác. Nếu một đứa có trí tuệ, nếu có đức hạnh, không bao giờ nó làm chuyện đó hết. Thế giới này có nhiều cái hiểm họa là do toàn những cái tay vô minh như vậy không, mình thấy. Cho nên chính vì cái nghiệp ác của 500 Bồ Tát này là cản trở con đường hướng thượng của nhiều người khác. Vì lý do vậy mà phải đọa địa ngục, trước phải chịu những cái khổ. Nói chung địa ngục đi đôi với cái sự khổ. Rồi còn ngoài nó sinh ra đuôi mù, tức là đuôi mù nó tượng trưng sự vô minh, không có thấy, không có biết, không có phân biệt gì được. Nhiều kiếp như vậy, cho nên bây giờ gặp thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nhưng nhờ công đức tu hành từ đời Câu Lưu Tôn Phật, nhờ cái công đức tu hành ở trên, cho nên rốt cuộc vào đời Thích Ca Mâu Ni Phật được gặp Phật và được tu tiếp, nhưng không phát triển được cái trí tuệ. Dầu là tu, dầu là ở dưới trướng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nhưng mà không phát triển được cái trí tuệ. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới nói rõ như vậy. Thế thì mình thấy không, 500 này tu gì? Tu chỉ tịnh giới ha. 500 này tu đầu đà, thiểu sục và trí túc. 500 này đa văn. Nhưng mà chỉ vì kiêu mạn, kiêu mạn cho nên dễ ganh tị. Mà chỉ vì một niệm ganh tị đó thôi, mà rốt cuộc đánh đổ hết những cái đa văn, cái thiểu dục, cái trí túc đó, dập hết. Thế như vậy thì mình thấy rõ ràng rằng là, mà mình nhìn ngay cụ thể ngoài đời cuộc sống cũng vậy. Mình nhiều khi bị thối thất cũng không phải là lý do rằng là mình không hiểu được cái gì cao siêu đâu. Mà cái lý do mình thối thất cũng chỉ vì những cái vặt vãnh vô cùng, những cái bực dọc, những cái chấp nhặt gì đó trước giữa người và người, giữa cái pháp, nó những cái pháp tầm thường như vậy thôi, mà nó làm mình ngã gục. Đấy, thì chính vì như thế đó mình mới thấy rõ cái tầm quan trọng của những cái nhỏ bé như vậy. Đức Phật mới chỉ ra như vậy. Và 500 vị Bồ Tát này mà 60 ông đại diện nó đi nghe, nó 60 ông này bèn sợ hãi, khóc lóc đảnh lễ Đức Phật, cầu xin sám hối và phát nguyện rộng lớn với Đức Phật. Phát nguyện nó đại lược là kể từ nay trở đi không bao giờ dám hủy báng những người tu Bồ Tát hạnh, kể từ nay trở đi không bao giờ dám chỉ lỗi những người tu Bồ Tát hạnh. Cho nên như vậy mình cũng cẩn thận ở cái vấn đề như vậy. Mình tu thì mình tu thì mình có cái công đức, nhưng mà đừng vì cái tu đó mà mình đâm ra chỉ trích và chê bai hay kết án kẻ khác. Và khi như vậy mình dễ khởi tâm kiêu mạn, mình dễ khởi tâm hủy báng. Và khi mình khởi những cái tâm như vậy, mình có thể thối thất hết, mất hết công đức lành. Vì những cái công đức đó mãi cho đến những công đức đó dư dớt mãi cho đến đời Thích Ca Mâu Ni Phật, 500 vị này mới được thân người, được thân xuất gia, được thân học đạo lấy Đức Phật Thích Ca. Và đâu phải được giác ngộ ngay cái kiếp ở đâu, mà Đức Phật còn nói là mấy ông này phải trải qua bao nhiêu đời nữa, rồi cuối cùng mới được về thế giới phương Tây của Đức Phật A Di Đà nhờ cái công đức sám hối và tu hành. Thì 60 ông này phát nguyện như vậy đó, thì mình sẽ nghe từ từ hết. Cái này là nói đại lược cái kinh nó trước cho mình nghe thôi. Thì ông này phát nguyện là từ giờ trở đi là từ đây cho đến tận vị lai kiếp không bao giờ dám hủy báng một người tu Bồ Tát hạnh nào hết. Từ nay cho đến tận vị lai kiếp không dám chê bai và chỉ trích bất cứ một người tu Bồ Tát hạnh nào hết. Từ nay cho đến tận vị lai kiếp nếu mà không làm được như vậy là hủy báng và lừa dối Như Lai. Và phát nguyện rất nhiều, Đức Phật tán thán, Đức Phật cũng bảo là lành thay. Rồi thì Bồ Tát Di Lặc bây giờ mới gợi cái ý ra mà mới nói là như vậy thì những người mà tu những người mà tu trong cái đời mạt pháp 500 năm sau á, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 500 năm sau, thời đó gọi là thời mạt pháp, từ đó trở đi là thời mạt pháp, mình đây cũng là thời mạt pháp, thì mới ngài Di Lặc mới thưa thỉnh và hỏi Đức Phật là những vị Bồ Tát mà trong đời mạt pháp phải tu những cái pháp gì để mà cho tăng trưởng lên Bồ Đề Đạo, mà để cản trở cái chuyện mà không có tối thấp.
thì Đức Phật mới nói là có những bốn biện tài mà người tu cần phải tăng trưởng, cần phải tu học bốn biện tài nói trên. Và có bốn biện tài mà chư Phật ngăn cấm và hàng tu Bồ Tát đạo không được đụng tới bốn cái biện tài đó. Bốn biện tài bị ngăn cấm và bốn biện tài được chư Phật tán thán. Bốn biện tài được chư Phật tán thán nói tụ chung tức là biện tài mà tương ưng với lợi ích, biện tài mà tương ưng với pháp, biện tài mà tương ưng với diệt tận phiền não, biện tài mà tương ưng với niết bàn. Đó là bốn biện tài mà chư Phật tán thán mà mọi người cần phải tu tập. Biện tài mà tương ưng với lại pháp đó, tức là biện tài nào cũng đúng, tức là cái sự hiểu biết rành rọt mà khế hợp với cái giáo pháp. Biện tài tương ưng với lợi ích, tức là cái sự hiểu biết rành rọt khéo léo hành xử là tương ưng với lợi ích, tức làm gì cũng có lợi ích, làm cái gì nhất thiết cũng có lợi ích cho thiên hạ, tức là tương ưng lợi ích, tương ưng với chính pháp và tương ưng với diệt tận phiền não. Tức là những sự hiểu biết của mình, những sự hiểu biết, những sự hành trì của mình nào mà nó đưa đến cái sự mà hết phiền não, tức là diệt tận phiền não, thì những cái biện tài đó Đức Phật ca ngợi. Và những biện tài đưa đến niết bàn, tức là đưa đến tịch tĩnh, niết bàn là đến giải thoát, thì đó là biện tài Đức Phật khen ngợi. Có bốn biện tài Đức Phật ngăn cấm là ngược lại, là biện tài mà tương ưng với phi lợi ích, tức là không có lợi gì hết mà chỉ bất lợi. Biện tài mà tương ưng với phi pháp, biện tài mà tương ưng với tăng trưởng phiền não, biện tài mà tương ưng với sinh tử quá lậu. Bốn biện tài nói trên chư Phật thường ngăn cấm. Đức Phật mới nói như vậy. Và rồi Đức Phật mới nhấn mạnh rằng là như vậy thì cái người tu bốn biện tài nói trên mà dùng cái thuyết pháp và giảng dạy cho những vị khác á, thì cần phải sử dụng cái tâm gọi là vô hy vọng mà giảng dạy, mà chỉ bày một thuyết pháp. Thế thì tâm vô hy vọng đó là gì? Tức là không có hy vọng gì hết. Thì Đức Phật bảo là một người mà tu mà thuyết pháp, một vị Bồ Tát thuyết pháp, mà khi thuyết pháp như vậy, mà thuyết pháp phải dùng tâm vô hy vọng, thì đó là đúng với lại là đúng là thanh tịnh thuyết pháp và phước đức vô lượng. Và những người mà làm Phật sự hay là thực hiện các pháp cũng vậy, là những người đó đều phải sử dụng tâm vô hy vọng. Thế thì tâm vô hy vọng ở đây mình nói tổng quát thôi. Tâm vô hy vọng ở đây là tâm không mong cầu, không có hy vọng điều gì, không mong cầu. Chẳng hạn mình làm cái chuyện Phật sự gì đó, thói thường mình làm đó là mình trông cầu lắm. Mình trông cầu hai thứ. Chẳng hạn khi mình làm cái điều lợi ích, mình trông cầu được sự ban khen hoặc là được sự ghi ơn của cái người mình ra ơn, hoặc sự ban khen của một tập thể. Thường thường mình hay làm như vậy. Một, sự mong cầu. Cái mong cầu thứ nhì là mong cầu có một cái kết quả như ý mình muốn. Đó là hai điều mong cầu. Nhưng Đức Phật bảo là Bồ Tát ở trong thời mạt pháp mà muốn làm Phật sự một cách viên mãn, muốn thuyết pháp một cách thanh tịnh, muốn làm được những điều lợi ích rốt ráo, thì phải sử dụng tâm vô hy vọng, tức là không có mong cầu hai điều nói trên, tức là không mong cầu điều gì hết. Tức là khi mình hành thiện hay khi mình thuyết pháp là chỉ thuyết pháp, chứ không có mong cầu rằng là thuyết pháp làm sao đó, cho cái người kia phải hiểu. Mà nếu khi mà mình có mong cầu như vậy, làm sao cho người kia phải hiểu, mà người kia nhất định hiểu, thì mình sẽ nổi sân, mình sẽ chửi, mình sẽ mắng một đồ ngu, đồ heo, mình sẽ nói như vậy, bày hoài mà không biết. Còn nếu mình không có cái tâm như thế thì mình không có nổi nóng. Tức là mình cứ chỉ làm đúng, mình cứ làm đúng cái việc thiện đó. Còn mình cầu cái sự ban ơn mà mình không được lại thì mình oán. Đó. Thế mình cầu mấy cái đó, chẳng hạn bây giờ mình mới thầy qua đây và nghĩ là thuyết pháp mình, dù mình giảng kinh xong thì mấy đứa nó phải hiểu y như mình, giảng xong rồi thấy tụi nó không hiểu kỳ sau đi thấy cũng vẫn nham nhở như thường à, mình sẽ chán đời mà chứ đổ cái tụi này cóc lác đâu có biết gì đâu. Mình sẽ nói như vậy thì thuyện chi, mình sẽ nói vậy và mình nản, mình sẽ không có, mình có tiếp tục nữa. Nhưng còn có thói thường đây, mình không có màng đến cái kết quả thành hay là bại, mà mình chỉ màng là mình có làm công việc đó với hết sức của mình hay không. Còn thành hay bại là một chuyện khác, là cái nhân duyên đó, là cái nhân duyên riêng của nó. Và vì chính vì như vậy cho nên mình không bao giờ bị thất vọng hết. Còn nếu mà mình khởi một cái tâm mong cầu gì đó, mình sẽ bị thất vọng. Thế thất vọng là bảo là làm mà phí công, cho nên thèm làm nữa đó. Còn đây mình không có làm nghĩ chuyện phí công, mà mình chỉ nghĩ rằng là với tất cả những cái thiện pháp mình làm, nó đều là nhân và mình sẽ gặt hái được kết quả. Cho nên khi mình làm chuyện gì, cái thành hay cái bại, mình không đặt nặng. Mà nếu mà mình đặt nặng thành bại, mình sẽ cãi nhau, mình sẽ đổ thừa cho nhau, mình sẽ bảo đó thấy chưa, bại đó là tại vì anh đó. Người kia bảo đó thấy chưa, không nghe lời tôi, chứ nghe lời tôi thì nó thành, nó nói dù vậy cho nên vì vậy cãi nhau. Còn đây mình không đặt trên cái vấn đề thành bại, mà mình chỉ đặt trên cái vấn đề rằng là đó, là nó có tương ưng với lợi ích, tương ưng với pháp hay không, tức là mọi người có hòa với nhau không, mọi người có ích lợi với nhau không, tức là cái chuyện nó dù có bại đi chăng nữa nhưng mà mọi người có san sẻ với nhau không đó, có cảm thông với nhau, có dung thứ với nhau hay không, cái điều đó quan trọng hơn. Quan trọng hơn là cái chuyện thành Nếu thành mà để rồi chia rẽ, chia tay, sau cái thành đó là đường ai nấy đi, thì cái thành đó là cái thành bại. Mà sau cái bại mà mọi người vẫn an ủi và san sẻ với nhau để quyết chí làm lại, thì cái bại đó là bại thành. Đó. Cho nên không có nhìn vô cái kết quả mà chỉ nhìn vô cái kết quả là cái hiện tượng mà thành bại nó hiện hiện, mà nhìn vô cái lòng mọi người. Thế mọi người có thối thất không? Có chán nản không? Có giận hờn không? Có khởi phiền não không? Có tăng trưởng phiền não hay không? Thì những cái đó là bại. Mà nếu mà không khởi những cái thứ như vậy, mọi người đều vẫn đùm bọc nhau, vẫn cảm thông nhau, vẫn tha thứ nhau, vẫn thương yêu nhau, vẫn chấp nhận nhau, đó là thành. Thì nhìn trên cái phương diện đó thôi. Cho nên cái nó không hy vọng đó là không hy vọng cái sự thành bại cuộc sống. Cái thành bại cuộc sống mình phải biết rằng cái thành bại nào nó cũng chỉ là nhất thời thôi, vô nghĩa. Cái thành hôm nay để là cái bại của ngày mai. Tại vì sao vậy? Chẳng hạn bây giờ mình đi học cũng vậy. Hôm nay mình đứng nhất, khóa này mình đứng nhất, khóa sau mình đứng nhì, mình thấy mình bại. Thế mình buồn. Đó. Cái mình thấy mình buồn, mình thấy mình bại. Tại vì mình mong cầu. Mình mong cầu, cho nên cái thành hôm nay là cái bại của ngày mai. Cái mình kiêu hãnh với sắc đẹp của mình ngày hôm nay sẽ là những cái ngày đau khổ của trong tương lai, mà mình mỗi lần soi gương mình cứ thấy tức cái vết nhăn trên trán, tức mình nó cứ mọc cái nhăn. Mình nói tan đi tan đi nó. Mình sẽ đi qua Pháp, qua đâu mình ủi mặt. Rốt cuộc nó mới ủi sai, nó mới còn nhăn hơn nữa. Thế thì mình thấy rõ ràng là như vậy đó. Mình mới thấy mình thấy rõ ràng, cho nên mình không có nhìn vô những cái mà hiện tượng đó nữa, cái những cái cụ thể đó nữa, mà mình chỉ nhìn vô cái mà cái tâm thiện của mình có bị gián đoạn không, có bị xen tạp không, có bị thối thất hay không. Cái đó quan trọng. Cái đó mới quan trọng. Và khi mình nhìn như vậy, chứ mình không màng đến cái chuyện mà thiên hạ có ca hay không ca, thiên hạ có thích hay không thích, mình không màng. Mà mình chỉ nhìn cái là mình có thối thất không, mình có nản chí không, mình có giận hờn không. Kết quả của sự đi chùa và học đạo của mình là gì? Là nản chí hả? Là buồn nản, là chán nản, là giận hờn, là bực tức, là thù nghịch. Đó. Kết quả gì mà tang thương vậy? Không biết mình đi chùa kiểu gì mà quái lạ như vậy đó. Nhưng mà nếu mà đổi lại, mình thấy kết quả là mình đi, mình thấy là đó, tương lai những cái này mình sẽ nản chí lắm, giờ đây mình dừng dưng, mình mừng lắm. Mà trời, hồi xưa mà mấy cái này là cãi lộn to đó, mà bây giờ không thấy ai cãi lộn hết. Đấy là kết quả đó, thành công. Ví dụ như thế. Thế mình thấy vì phải dùng những cái tâm như thế đó. Mà thuyết pháp thì thuyết pháp bền lắm. Dùng những tâm như vậy mà làm Phật sự rất bền. Đã giờ mình làm Phật sự mà mình muốn rằng là tôi làm nó là hồng, lúc nào cũng phải nói những tôi, nó tôi làm đó, không có tôi là làm không được đó. Cho nên đến khi nào mà tôi không được nhờ nữa, cái mình sẽ buồn lắm. Mà thôi, bây giờ là mấy ổng không có cần tôi nữa, cho nên tôi không cần phải tới nữa hả. Và như cho nên mình rất đi, mình rất cái nhân duyên đi chùa, mình rất cái nhân duyên học đạo, là bởi vì mình chỉ mải lo nhìn tới cái tôi đó. Tôi đi chùa tôi làm hoài mà mấy ổng mà ổng khen tôi một câu mà cứ mình như vậy, cho nên oán trách, mà oán trách cho nên không đi. Nhưng mà thực sự thì mình nghĩ là mình đi chùa đâu phải mình cầu để được khen, hay mình cầu để được người ta biết đến, mà mình đi chùa là để làm thế nào đó mình tăng trưởng, những mình đạt được 4 biện tài. Biện tài nào nó tăng trưởng với lại diệt tận phiền não, tức là mình không còn phiền não. Biện tài nó tăng trưởng với lợi ích là mình được lợi ích như vậy đó, mà thiên hạ cũng được lợi ích như vậy đó. Biện tài nào mà tăng mà tương ứng với pháp, tức là đúng với pháp như vậy đó. Và những biện tài nó sẽ đưa mình đến cái niết bàn, tức là biện tài tương ứng với niết bàn đó. Và mình sẽ nghĩ đến cái mục đích của mình như vậy, và khi mình nghĩ mục đích như vậy đó thì mình đi chùa đó, mình sẽ có lợi ích, mà mình học đạo nó sẽ có lợi ích. Thế vì Đức Phật mới đề cập đến vậy rồi, thì Đức Phật mới nói tới, thì khi Di Lặc lại hỏi thêm là Di Lặc vào trong đời mạt pháp này nói tổng quát thế nào, mai mốt mới chi tiết. Thì Di Lặc Bồ Tát mới lại hỏi với Đức Phật đến cái mà là thành tựu những cái pháp nào đời mặt thế 500 năm sau đó, phải hành bao nhiêu pháp để mà được an ổn, không phiền não mà được giải thoát. Thì Đức Phật cũng nói là thành tựu 4 pháp thì an ổn. Thì mình thấy không, những cái pháp này là rõ ràng rằng là vào cái đời mặt pháp bây giờ nó xảy ra hiển hiện cái lắm, cho nên khắp mọi nơi mình phải nhìn nhận như vậy, chỗ nào cũng vậy, dù là ở ngoài đời cũng như là trong đạo, với đến đi chùa cũng vậy. Có rất nhiều người, đại đa số đều tuyên bố rằng là đi chùa hồi nó phiền não quá đó. Người nào rồi cũng thốt lên cái câu, phải là có nhiều người còn hỏi rằng là thầy chứ thầy chỉ pháp môn nào mà đi chùa nó đừng phiền não. Mà đó là những người làm trong hội, trong hè, trong này nọ, từ bên châu Mỹ sang tới châu Á, qua đến châu Âu, không có nơi nào mà thoát như vậy. Nhưng những cái đó là lỗi ở đâu? Những cái đó có phải rằng là lỗi rằng là Phật pháp không được giảng dạy, hay là lỗi ở cái gì? Mà thực ra là lỗi ở cái là tất cả mọi người trong khi tu, trong khi học, trong khi làm Phật sự, họ không nắm được cái chính yếu của Phật pháp. Thứ nhất. Cái thứ hai, họ mải mê với những cái to lớn mà quên đi những cái chi tiết mà nó có thể hủy hoại cả một đám, cả một gì, nó toàn là những cái vớ vẩn như vậy không ạ? Đó. Cho nên chính vì như vậy mà mới khởi tâm kiêu mạn, khởi tâm phiền não, toàn là tu tập bốn biện tài mà Đức Phật ngăn cấm. Là bốn biện tài, nó là biện tài tương ưng với không lợi ích, làm những cái điều gì đâu không lợi ích, tương ưng với sự mà là phi pháp, là không đúng với Phật pháp, tương ưng với sự tăng trưởng phiền não, tương ưng với sinh tử quá lậu. Đó, toàn là tương ưng với như vậy không, là bốn cái biện tài nói trên. Cho nên đó là cái lỗi chung của người học Phật, của tất cả. Đó. Là bởi vì mình không nhìn ra, mình không nắm vững được là thế nào là làm Phật sự, phải làm Phật sự với tâm hồn như thế nào, và phải làm Phật sự sao mà Phật sự nó giúp ích mình như thế nào, không vững, không biết. Cho nên chung cục lại là chỉ có hợp lại để chầu vui, mà cơn vui nào mà không kết cục bằng một sự ngao ngán mà chán trường đâu. Đó. Mình thấy sau một cơn vui nào cũng vậy, là một cái sự chán chê, mỏi mệt, ngao ngán, lúc nào cũng vậy hết. Đó. Thế thì Đức Phật mới lại nói đến những cái pháp mà an ổn, làm cho an ổn không phiền não trong đời mạt pháp. Thì Đức Phật ở đây đối thoại với lại Ngài Di Lặc Bồ Tát, thì mình biết là Di Lặc Bồ Tát là Đức Phật trong đời tương lai, mà có căn, có nghĩa là đại duyên với lại chúng sinh thế giới Ta Bà. Là bởi vì Ngài Di Lặc sẽ là cái người mà độ tiếp mấy ông ở Ta Bà này. Đó. Tức là mình đây, và Ngài Di Lặc sẽ độ tiếp. Đó. Còn những người nào hết duyên với Ta Bà thì là gặp có duyên với những Đức Phật khác. Còn nếu còn có duyên với Ta Bà là còn có duyên với lại Đức Phật Di Lặc. Tại vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là coi như là trong công việc rồi, Ngài Đại Bát Niết Bàn rồi, và bây giờ cái công tác nó giao lại cho Đức Phật Di Lặc. Cho nên vì vậy mà ở đây là nói đến cái chuyện mà là mạt pháp trong đời sau. Đó, mà Đức Phật Di Lặc là người lo. Đó, mà 500 vị Bồ Tát đó cũng là chủ trì cho 500 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, là những hiện tượng như vậy nó sẽ hiển hiện ra. Thế Đức Phật cũng nói đến các pháp mà làm cho an ổn, bốn pháp làm cho an ổn, thì từ từ mình sẽ nghe. Nhưng mà trong này có một cái quan trọng nhất mà nó kết hợp với lại các Bồ Tát hiện hữu hôm nay. Tức là Đức Phật nói đến khi Di Lặc Bồ Tát hỏi dùm chúng ta, hỏi rằng là nghĩa là các Bồ Tát trong thời mạt pháp thì tu tập phải tránh những cái pháp nào để cho nó khỏi có bị thối thất. Đức Phật nói đến những cái pháp mà các Bồ Tát chúng ta đây thường ưa thích, thế mới chết. Mà bốn Bồ Tát, mà bốn những cái pháp mà Đức Phật mà bảo là Bồ Tát trong thời mạt pháp khi tu tập phải chừa bỏ, phải xa tránh, đó là những cái mà chúng ta ở đây thường ôm ấp mà thích thú và gần gũi. Đó là những cái gì? Đó là Đức Phật bảo là phải lìa huyên náo, ồn ào. Thì các Bồ Tát đây ồn quá sức, huyên náo, thế sự, tức là chụp đầu lại nói chuyện đời không à, à thế sự, à, kinh doanh là buôn bán, à, buôn bán là ác liệt thôi. À, thì dĩ nhiên rằng là đa số buôn bán, cho nên mình thấy rằng là chẳng hạn ở ngay xứ Á của chúng ta là Việt Nam thì còn đỡ, chứ còn thì dụ qua tới đây thì mình thấy rằng là phần đông vì cái đời sống, vì cái xã hội bên này là một cái xã hội tư bản, cái gì cũng buôn bán hết ạ, cho nên rồi thì cho đến chùa chiền cũng phải buôn bán nữa, à, kinh doanh, à, rồi chúng vụ, tức là lo đủ thứ công tác, đủ thứ chuyện hết, ngoài cái chuyện Phật pháp ra, chúng vụ phải lo đủ thứ chuyện, bao đồng đủ thứ hết, à, rồi thì cái gì nữa, ngũ mỹ thùy miên, cái này là các Bồ Tát chúng ta đây ưa thích nhất. À, cho nên trong giờ tụng kinh cũng như trong giờ gì các Bồ Tát cũng cố gắng tu tập hạnh thủy miên không bỏ. Thế thì ngu nghĩ cũng là những cái pháp mà Đức Phật cho rằng là Bồ Tát nơi đời mặt pháp mà muốn tăng trưởng ở nơi đạo vô thượng Bồ Đề phải xa tránh. Đó, là kinh doanh này ha, là chúng vụ này ha, là huyên náo này ha, là thế thoại này ha. Thế thoại tức là cứ nói chuyện đời, nó chụp lại nói chuyện đời. Huyên náo là ưa thích chỗ ồn ào, ham vui, thế cái chỗ nào mà có đông có ồn nó thì mò đến, chỗ nào mà vắng lặng thì tránh xa, không có thích cái hạnh của A-la-hán thì thích A-la-nhã, là những cái nơi mà vắng lặng, vắng vẻ, tịch tĩnh, yên ổn để mà tịnh tâm, để mà quan sát. Còn mình thì chỉ thích cái chỗ nào mà đông đảo, ồn ào, có tiếng xịch xịch sành sành, xịch xịch sành sành, đèn xanh đỏ nó chớp chớp. những cái chốn đó là tới ngồi hoài cũng chán đó. Thế thì mình thấy phải thích ồn ào ấy, quen rồi, cho nên khi mình thích ồn ào quen, cho nên cái tâm mình nó bị động quen, nó động quen thì cái tâm mình nó động như vậy thì nó mới thức. Còn khi cái tâm của mình mà nó tĩnh lại cái á thì mình sẽ rơi vào trạng thái ngủ. Là tại sao? Bởi vì mình quen như vậy rồi, là bởi vì mình suốt cuộc sống như vậy là lúc nào mình cũng tìm cái gì mà cho nó động, nó ngồi không chịu được, ngồi không là cũng phải bấm máy để cho nó có nhạc ca lên, cho nó ồn ào một chút đó, rồi phải tìm người nói chuyện, cho nên nó động quen, nó động thì mới thức. Còn mình chỉ có khi nào tĩnh, khi nào mà mình ngáy khò thì mình mới tĩnh được đó, thì mình mới chịu một mình đó, thì mình mới chịu một mình, lúc đó mình mới chịu một mình. Cho nên mình quen rồi, cho nên khi nào mà mình ngưng mấy cái động đó là tự nhiên nó bắt đầu muốn khò, tại vì nó quen rồi. Tại vì mình chỉ chịu yên khi nào mình ngủ, mà vì vậy khi nó yên nó muốn ngủ liền, nó quen. Cho nên mình khi nào mình bắt đầu mình phải tập trung là mình buồn ngủ, chứ ngồi thiền mà tự nhiên nó mắt nó gục, cái đầu nó lắc qua bên giống như lên đồng vậy đó. Rồi tụng kinh cũng vậy nữa, ngồi tụng kinh mà cái đầu rung rinh và rung rinh nữa lâu ngủ gục. Thế thì mình thấy rõ ràng là cái khi nào mà mình chịu khó ngồi yên không động á là y như nó buồn ngủ, là chỉ vì rằng là xưa nay mình ưa ồn ào mà nó mới tạo cho mình cái chủng tử như vậy, tai hại như vậy. Cho nên mình không thể tập trung tinh thần, mình không thể tính được, mà mình không tính được cho nên mình không thể sáng suốt được. Lúc nào nó cũng ồn hết, lúc nào nó cũng náo, cái tâm mình nào nó cũng náo, nó động thì mình mới thức được. Mình muốn thức là phải như vậy, muốn thức thì phải tìm cái gì bậy bạ ăn, tìm cái gì bậy bạ xem, tìm cái gì bậy bạ nghe, tìm cái gì bậy bạ giải trí, nó dù vậy đó thì mới thức được. Còn mà yên tĩnh để mà thức thì không có được, không ngủ mất gì. Cho nên Đức Phật mà lìa huyên náo, còn thế sự là cứ ngồi vô và nói chuyện đời. Nói chuyện đời xong rồi mình chỉ tự phụ, kết luận lại mình tự phụ mình. Thế là mình nói chuyện đời là mình bắt đầu bàn cái chuyện xấu tốt của người này, là mình chê người này, chê người kia. Mà khi mình chê cái này, chê cái kia là có nghĩa là mình không có như vậy, là mình ngon lành. Đúng rồi. Cái đứa đó nó có cái tật hay nói xấu lắm, nghĩa là mình không một cái không có nó có dở, tức mình nói xấu. Cái đứa đó đó hay nghĩa là ganh tị lắm. Đó. Tức là mình kể ra 10 đứa 10 lỗi, tức là mình đều không có 10 lỗi đó hết, mình ngon lành. Chứ không có bao giờ có một kẻ nào mà khi mà nói lỗi thiên hạ mà lại nói như vậy nè. Cái thằng nó cà chớn lắm á, con cà chớn hệt tao à. Như có một tên nào nói như vậy á, mà tên nào nói mà cái đứa đó nó cà chớn lắm là có ngầm ý là không có như tao, ngon lành. Đó. Nên là khi mà mình nói ai cái gì, mình chỉ trích ai gì là mình ngầm tự động automatic, mọi người hiểu rằng là mình không có vậy rồi. Thế thì khi mà mình chụp đầu để nói chuyện thế sự chỉ có sinh gì? Sinh thương, sinh ghét, sinh bực, sinh dọc. Còn không sinh ra một cái biện tài tương ưng nào với lợi ích hết á. Thì tương ưng với pháp, thì tương ưng với diệt tận phiền não. Mà khi chụp đầu lại nói thế sự là tương ưng với tăng trưởng phiền não, chắc chắn. Đó. Hay là nói xong cái là thấy trang đời. Đó. Mình sẽ thấy như vậy ngay. Thế thì, đây là mình thấy về cho nên Đức Phật nói còn ngủ nghỉ thì dĩ nhiên là... Đó. Ngủ nghỉ thì Đức Phật cho là cái anh ngủ nhiều là cái anh khi nào cũng si mê đó. Anh nào mà cái ngủ nhiều đó là anh đầu óc nó nặng nề, nó u ám. Cho nên Đức Phật không có ngủ. Mà chư thánh tăng, chư mà chứng quả thánh rồi đó, thánh văn đó, bốn quả A-la-hán đều thiền định chứ không có ngủ. Dùng cái thiền định đó mà không có ngủ. Bởi vì ngủ nghỉ nhiều nó mụ người hết. Ngủ nhiều quá là mặt mụ. Hai con mắt là nó bù lên vậy, xong nghĩ cái gì cũng ra, nó lờ đờ, mắt mở muốn ra mà chỉ thích ngủ. Hả? Mà cuộc sống này thì đã giống như Nguyễn Công Trứ nói là đã uổng lắm, 15 trẻ, 50 già không kể. 15 trẻ quá chưa biết gì hết, đến 15 tuổi mới bắt đầu biết hưởng cuộc đời, mà 50 là già rồi. Tức là 15 trẻ, 50 già không kể. Tức là tính ra mình có 35 năm của cuộc đời đáng sống nhất, là từ 15 cho đến 50 tuổi, là có 35 năm đó thôi. 35 ngày ngủ 12 tiếng là 35 chia cho 2. Đó. Còn có bao nhiêu? Còn 17 rưỡi. Còn có 17 năm rưỡi để sống thôi, tại vì ngủ hết nửa đời rồi. Một ngày 24 giờ hồ ngủ 12 tiếng. Thì còn có 12 tiếng sống thôi. Đó. Rồi vậy là còn có 17 năm rưỡi để sống, 17 năm rưỡi để sống đó thì tức tối giận hờn lo âu phiền não hết 17 năm 5 tháng 99 ngày. Thì còn gì nữa đâu? Không còn thì hết rồi. Cho nên nghĩ lại thì thấy chẳng còn gì nữa. Đó cho nên Đức Phật mới chê trách, Đức Phật mới chê trách như vậy, tại vì ngủ. Nói với lại cái ngủ nhiều nó sinh ra nhiều cái tính xấu, mà sau này Đức Phật trong cái kinh Đức Phật mới diễn tả là ngủ nhiều, ngủ á, do ngủ nó sinh ra 20 cái thứ xấu. do thế thoại nó sinh 20 thứ xấu, do mỗi thứ Đức Phật kể đại cương, Đức Phật bảo có rất nhiều cái thứ xấu nó sinh ra do những thứ đó, nhưng mà kể đại cương 20 thứ đó, thì trong đó ngủ nhiều có thể sinh ra một cái chứng mà có thể đe được. Ở trong này Đức Phật đề cập tới là ngủ nhiều sinh mụn, Đức Phật bảo như thế, tức là ai mà thích đẹp thì đừng có ngủ nhiều, thì ngủ nhiều mọc mụn lung tung đấy nè. Da rẻ thì nó khô cằn mà nó dính dám đó. Đó là một trong những 20 cái lỗi của ngủ nghỉ đó, mình sẽ được nghe chi tiết đó. Thì cái Đức Phật mà nói đến những các pháp thì phải bảo là Bồ Tát trong thời mặt pháp đó phải chừa, phải bỏ, phải xa, phải tránh. Rồi thì khi mà nói đến những cái thứ như vậy rồi đó, thì Bồ Tát mà tránh được những cái phốt, những cái lỗi như vậy để mà có thể giữ mình, để mà tu trì Phật pháp cho tới nơi tới chốn, để không bị những cái tiểu tiết chi tiết đánh ngã mình nữa. Tức là bây giờ mình có đi chùa đi chăng nữa thì mình đi chùa với thân kim cương bất hoại, nghĩa là không có một kẻ nào nói mà có thể làm lay động được cái sự đi đến chùa của mình. Mình bây giờ đúng nghĩa cái câu mà châm ngôn nói chó sủa mặc chó đường ta cứ đi, và mình cứ bảo là đường lên chùa nó thênh thang cởi mở, cớ vậy cớ gì mà tại sao khó đến vậy. Thành ra mình cứ việc đi thôi. Thì bây giờ những cái tiếng gì đó, những cái gì đó, những cái buồn bã gì đó, những cái thất vọng gì đó, những cái chán nản gì đó, đối với mình nó trở thành đồ bỏ hết, và nó không còn vướng dưới bàn chân mình nữa. Đó, như vậy thì mình mới thực sự đi vào chốn già lam được, và đến với cái chốn thanh tịnh được. Và nếu không á, thì mình sẽ nửa chừng ngã hết, nửa chừng ngã hết. Cho nên vì như thế mà bảo đó, từ cái khóa đầu tiên ramen cho đến bây giờ nhìn đi nhìn lại còn có mấy khóa thôi đó. Có mấy khóa, khoảng có 1, 2, 3, 3, 4, 5 gì đó là từ cái khóa, nghĩa là đầu tiên hết của Na Uy á. Còn lại mà cái khóa đầu tiên đó là 54 Bồ Tát, phải không? Đó, thì nhớ rõ lắm mà, 54 Bồ Tát. Bây giờ nhìn lại còn có 4, 5 Bồ Tát này. Còn mấy chục Bồ Tát kia là thối thất hết á. Còn mấy Bồ Tát sau này là mấy Bồ Tát mà tới sau, nhưng mà cũng có thể trong này có mấy Bồ Tát nhìn mặt cũng thấy là 4, 5 khóa liên tiếp rồi, tức là thấy là cũng gọi là có thiện duyên với Phật pháp gớm lắm rồi. Có nhiều Bồ Tát là nghĩa là sung dễ sợ lắm mà bây giờ không thấy mặt mày đâu ấy. Bây giờ đi kiếm, đi hỏi ở trên đăng trên báo kiếm cũng không thấy mặt mày đâu, không biết vướng Bồ Tát nó đang có thực hiện cái pháp gì ở đâu rồi, ẩn cư nơi nào rồi không biết. Và rồi cuối cùng hết thì khi Đức Phật nói như thế rồi, thì Đức Phật bảo do nơi là mình tránh được những sự kiện như vậy rồi, mình mới có thể tu tập yên lành, mà tu tập mà phát được 10 tâm, mà một kẻ nào chỉ phát được một trong 10 tâm nói trên thì chắc chắn được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc quốc độ của A Di Đà Phật. Thì 10 cái pháp nói trên thì mình cũng sẽ được nghe và sẽ được nói Ngài Di Lặc hỏi Đức Phật, và Đức Phật chỉ bày 10 cái phát tâm, mà chỉ có phát tâm được nếu mà mình không bị những cái tâm như vậy nó cản trở. Tại thường thường những cái tâm hồn của mình nó chán nản, buồn bực, phiền não, thì mình không thể nào phát được 10 cái tâm mà thanh tịnh để mà vãng sinh Tây Phương Cực Lạc được, nó cản trở mình. Cho nên mình phải dứt những cái tâm này đi, mình phải vứt những cái tâm rác rến này đi, quét sạch nó đi, thì cái tâm của mình nó mới trong sáng lắm, để mình mới lãnh thọ được cái sự thanh tịnh an lạc của thế giới phương Tây. Thôi thì mình hôm nay đến đây tạm nghỉ, và cái mai mình tiếp tục, mai mình bắt đầu nghe chi tiết. Cái này chỉ nói tổng quát cho mình nghe, mình biết vậy thôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.